Thân chào các anh chị học viên của lớp y học gia đình. Tôi là thạc sĩ, bác sĩ Việt Thị Minh Trang. Hôm nay tôi được bộ môn phân công hướng dẫn cho các anh chị chủ đề chuyển dạ xanh thay chết lưu. Trước khi bắt đầu nội dung chính của chủ đề chuyển dạ xanh thay chết lưu, mời các anh chị cùng tìm hiểu hai tình huống lâm sàng như sau. Tình huống lâm sàng thứ nhất, thai phụ 24 tuổi, mang thai lần đầu. Chị cho biết hiện tại thai khoảng 9 đến 10 tuần, lần khám thai gần nhất cách nay gần 2 tuần và ghi nhận xuất huyết quanh túi thai 10%. Chị được điều trị nội tiết, đường uống và đường đặt âm đạo. Hôm nay chị tái khám theo lịch hẹn. Kết quả siêu âm để đánh giá lại tình trạng xuất huyết thì ghi nhận chiều dài đầu mông 19mm, tương ứng với thai 8 tuần 3 ngày, nhưng không có tim thai. Khi hỏi thông tin thì chị cho biết có cảm giác một tuần nay giảm nghén so với trước đó. Tình huống lâm sàng thứ hai, thai phụ 29 tuổi, Bara 0000, hiện mang thai 39 tuần, đến khám thai định kỳ tại bệnh viện tuyến quận. Kết quả khám, bề cao tử cung 33cm, không nghe được tim thai. Khám âm đạo, cổ tử cung chắc, mở một ngón chật, xóa ít. Đo monitor, ghi nhận có một cơn gò tử cung nhẹ và thưa. Qua hỏi thông tin ghi nhận, thai máy yếu khoảng 3 ngày nay nhưng do bận công việc nên chưa đi khám. Câu hỏi chung cho hai tình huống như sau. Những dấu hiệu gợi ý của thai lưu là gì? Về mục tiêu học tập, sau khi học xong bài này, các anh chị học viên cần đạt được 5 mục tiêu sau đây. 1. Liệt kê 3 biến chứng quan trọng của thai lưu. 2. Trình bày nguyên nhân thai chết lưu. 3. Chẩn đoán một trường hợp thai lưu. 4. Xử trí một trường hợp thai lưu dưới 12 tuần. Và 5. Xử trí một trường hợp thai lưu từ 12 tuần trở lên. Đầu tiên, xin được nói qua về thai chết lưu. Thai chết trong buồng tử cung là thai chết và lưu lại trong buồng tử cung của người mẹ trên 48 giờ, có thể xảy ra ở bất kỳ tuổi thai nào khi chưa có chuyển dạ. Một số tác giả cho rằng thai chết lưu là những trường hợp thai chết sau 20 tuần tuổi thai và trọng lượng trên 350 g với ngưỡng cut-off ở percentile thứ 50. Về tỷ lệ thai chết lưu sẽ thay đổi tùy theo quốc gia, tùy theo giai đoạn nghiên cứu và trình độ y tế. Ở Mỹ, tỷ lệ thai chết lưu năm 2004 là 6,2 trên 1.000 ca sinh sống. Ở Bệnh viện Phụ sản Trung ương trong giai đoạn năm 1994 đến năm 1995 là 4,4%. Bản chất của thai chết lưu là vô khuẩn. Vì thai chết lưu và lưu lại trong tử cung nhưng được nút nhầy cổ tử cung bịt kín, ngăn không cho các tác nhân gây bệnh từ âm đạo không thể xâm nhập lên trên. Khi ối vỡ thì tình trạng nhiễm trùng sẽ xảy ra nhanh chóng và có thể rất nặng. Các biến chứng của thai chết lưu trên thai phụ. Biến chứng nguy hiểm nhất đó là rối loạn đông máu dưới dạng chảy máu vì đông máu rải rác trong lòng mạch. Biến chứng này xin được trình bày trong slide sau. Nhiễm khuẩn nhanh và nặng khi ối đã vỡ hoặc vỡ lâu. Các tác nhân gây ra nhiễm trùng gồm có tụ cầu, trực khuẩn, Proteus hay vi khuẩn yếm khí như Clostridium và Fringens. Có thể làm cho người mẹ bị sốc nội độc tố, đặc biệt là do vi trùng gram âm. Thai chết lưu ảnh hưởng ít nhiều đến tâm lý tình cảm của người mẹ, đặc biệt là ở những trường hợp hiếm con. Thai bị chết trong tử cung luôn luôn là một sang chấn cho người mẹ và cần có sự hỗ trợ của những người xung quanh và đặc biệt là nhân viên y tế. Giải thích về tình trạng rối loạn đông máu ở thai chết lưu. Thromboplastin có nhiều trong nước ối, bánh nhau và màng rụng đi vào tuần hoàn mẹ, hoạt hóa quá trình đông máu, gây ra đông máu rải rác trong lòng mạch và tiêu sợi huyết. Một yếu tố nữa can thiệp vào quá trình rối loạn đông máu là các yếu tố hoạt hóa hệ thống tiêu sợi huyết có rất nhiều trong tổ chức thai đã chết. Nếu thời gian thai lưu trong tử cung trên 4 tuần và tuổi thai càng lớn, thì nguy cơ rối loạn đông máu càng cao. Rối loạn đông máu có thể diễn ra cấp tính khi các chất gây rối loạn đông máu có điều kiện ồ ạt tràn vào tuần hoàn mẹ, đó là khi có cơn gò tử cung hoặc can thiệp vào buồng tử cung. Nguy cơ rối loạn đông máu nếu định lượng fibrinogen máu dưới 1 gram trên lít thường xuất hiện sau khi thai chết khoảng 9 tuần. Nồng độ sản phẩm phân hủy fibrin, viết tắt là FDB trong máu tăng dần và số lượng tiểu cầu có xu hướng giảm. Biểu hiện lâm sàng của rối loạn đông máu là chảy máu từ tử cung, máu không đông, chảy máu xuất hiện sau khi can thiệp vài giờ. Xét nghiệm cần làm gồm có fibrinogen máu rất thấp hay không có, FDB tăng cao, giảm plasminogen, giảm hoạt tính, yếu tố antithrombin 3, đôi khi có giảm tiểu cầu. Nói về nguyên nhân của thai chết lưu, khoảng 20-50% không tìm được nguyên nhân. Chúng ta có thể chia 3 nhóm nguyên nhân. Đầu tiên là nhóm nguyên nhân từ phía mẹ. Nếu mẹ có mắc các bệnh mãn tính như thiếu máu, bệnh tim, tăng huyết áp thì làm tăng khả năng bị thai lưu. Mẹ có bệnh nội tiết như bazedo, nhược giáp, đái tháo đường, nhiễm độc thai nghén, đặc biệt là tiền sản giật từ thể nhẹ đến thể nặng, nhiễm ký sinh trùng. Nếu như nhiễm sốt rét ác tính thì thai chết gần như 100%. Nhiễm khuẩn như giang mai hoặc nhiễm virus rubella hoặc sởi. Mẹ sốt, ngộ độc cấp hoặc mãn tính, dùng thuốc điều trị ung thư khi bắt đầu mới có thai. Mẹ có tử cung dị dạng hoặc nhi tính. Tuổi mẹ càng cao, đặc biệt là trên 40 tuổi, dinh dưỡng kém, lao động vất vả thì tăng nguy cơ thai chết lưu, hoặc có tiền căn thai chết lưu thì sẽ làm tăng nguy cơ thai chết lưu ở thai kỳ này lên gấp 3-4 lần. Nhóm nguyên nhân do thai, những trường hợp thai lưu dưới 12 tuần hay gặp nhất là rối loạn nhiễm sắc thể. Rối loạn nhiễm sắc thể có nguồn gốc từ bố, từ mẹ hoặc cả hai. Hay gặp là những trường hợp tuổi mẹ cao thì nguy cơ rối loạn nhiễm sắc thể càng lớn. Hoặc trong trường hợp bộ nhiễm sắc thể của bố, mẹ bình thường nhưng lại bị đột biến. Dị dạng thai nhi như thai vô sọ, não úng thủy. Chúng ta có một hình minh họa về trường hợp thai vô sọ. Bất đồng nhóm máu mẹ và con, thường là mẹ có yếu tố rheumatoid âm nhưng khi mang thai, đứa con có rheumatoid dương và thường dẫn tới có khả năng cao dẫn đến thai lưu ở thai kỳ kế tiếp. Trường hợp thai già tháng, khi thai già tháng sẽ làm suy bánh nhau dẫn đến nuôi dưỡng thai kém và tăng nguy cơ thai lưu trong tử cung. Đa thai hay gặp thai lưu nếu có hiện tượng truyền máu song thai, thai cho máu dễ chết lưu hơn. Và người ta nhận thấy thai nhi có giới tính nam dễ chết lưu hơn so với thai nhi là giới tính nữ. Nhóm nguyên nhân do phần phụ của thai, đầu tiên phải kể đến dây rốn thắt nút, dây rốn ngắn, dây rốn quấn quanh thân, cổ hoặc chi của thai nhi, chèn ép rốn nếu có kèm theo thiểu ối hoặc vô ối. Đây là một hình ảnh minh họa thai nhi bị dây rốn quấn cổ nhiều vòng. Bánh nhau sơ hóa, nhau bông non, u mạch máu màng đệm của bánh nhau. Nước ối có tình trạng rối loạn thể tích dịch ối, ví dụ như đa ối cấp hoặc mãn tính, hoặc có tình trạng thiểu ối hoặc vô ối. Giải phẫu bệnh của thai chết lưu. Tùy theo giai đoạn thai chết sẽ có các hình thái. Thai tự tiêu gặp trong những trường hợp thai giai đoạn sớm, ở giai đoạn nhau toàn diện, nếu thai chết thì có thể tiêu đi hoàn toàn, chỉ để lại một bọc nước. Thai teo đét gặp trong những trường hợp thai chết ở tháng thứ 3 hoặc tháng thứ 4, khi thai lưu sẽ teo đét và khô lại. Da của thai vàng xám như màu đất, nhăn nheo, bọc lấy xương. Nước ối sẽ ít dần đi, đặc sánh, vẫn đục, cuối cùng sẽ khô đi, để lại một lớp sáp trắng bệt bao quanh thai. Thai bị úng mục. Gặp trong trường hợp thai chết lưu khi tuổi thai từ tháng thứ 5 trở đi. Lớp ngoại bì sẽ bong, nghĩa là da sẽ lột dần và hướng lột da từ chân lên đầu thai nhi. Lớp nội bì thấm hemoglobin nên có màu đỏ tím. Có thể dựa vào hiện tượng lột da để biết thời gian thai chết. Ngày thứ 3, lột da bàn chân. Ngày thứ 4, lột da chi dưới. Ngày thứ 8, lột da toàn thân. Nội tạng của thai vữa nát, làm cho ngực xẹp, bụng ổng. Có hiện tượng chồng xương sọ nên đầu thai nhi sẽ ọp ẹp. Bánh nhau vàng úa, teo đét, sơ cứng lại. Màng nhau vàng úa và dây rốn teo nhỏ. Nước ối sẽ ít dần và sánh lại, có màu hồng đỏ. Trường hợp thai bị thối rữa. Nếu ối vỡ lâu, thai còn trong tử cung sẽ bị nhiễm khuẩn rất nhanh và rất nặng, gây nhiễm độc cho mẹ. Tác nhân gây bệnh như đã nêu có thể gặp, đó là vi khuẩn kỷ khí gây hoại thư sinh hơi trong tử cung. Phần thai có thể bít lỗ trong của cổ tử cung, làm cho hơi tích lại nên tử cung căng lên. Thai chết lưu dưới 20 tuần. Về lâm sàng, nhiều trường hợp không có triệu chứng nên có thể phát hiện muộn. Một số trường hợp thai phụ nhận thấy bụng không lớn lên hoặc nhỏ đi dù mất kinh đã lâu nên đến khám. Bệnh cảnh lâm sàng hay gặp của thai chết lưu dưới 20 tuần. Đã có dấu hiệu của có thai như trễ kinh, thử que dương tính, xét nghiệm có tăng beta HCG máu, siêu âm đã thấy có túi thai và hoạt động của tim thai, ra máu âm đạo, ra máu tự nhiên, từng ít một, máu đỏ sẫm hoặc nâu đen. Đau bụng, có thể không có đau bụng, chỉ đau bụng khi có trường hợp dọa sảy hoặc đang sảy thai lưu. Đột ngột thai phụ cảm thấy giảm nghén hoặc hết nghén, hoặc có thể không cảm thấy giác được thai máy. Khám lâm sàng nhận thấy bề cao tử cung nhỏ hơn so với tuổi thai. Mật độ tử cung ở trường hợp thai lưu đôi khi chắc hơn so với mật độ tử cung ở trường hợp thai sống. Cận lâm sàng thử HCG bằng hai cách. HCG nước tiểu là sử dụng que thử thai Whipstick, chỉ âm tính sau khi thai đã chết một thời gian tùy theo tuổi thai khi lưu. Ví dụ nếu thai lưu trong khoảng từ 9 đến 12 tuần thì trong giai đoạn này nồng độ beta HCG thường cao nhất, do đó phải mất một thời gian khá lâu so với tuổi thai dưới 9 tuần khi lưu mới trở về âm tính. Xét nghiệm beta HCG máu nhận thấy thấp hơn so với tuổi thai nếu là thai sống, hoặc tốc độ tăng gấp đôi của HCG không theo quy luật của thai sống. Và chúng ta nhận thấy HCG đang giảm so với lần thử thai trước đó nếu trường hợp là thai sớm. Siêu âm có giá trị chẩn đoán cao. Hình ảnh túi thai trống, không có dôn sắc, không có phôi thai. Túi thai có bờ méo mó, không đều. Nếu túi thai trống trên 25mm có thể kết luận là trứng trống. Nếu chúng ta nghi ngờ, có thể sẽ cho bệnh nhân kiểm tra lại một tuần để đánh giá sự tiến triển. Nếu có phôi thai nhưng không có hoạt động của tim thai, chúng ta cần phải cẩn thận để tránh chẩn đoán nhầm trong những trường hợp mong con. Chúng ta có một hình ảnh minh họa diễn tiến cho thai sống, gồm 3 hình liên tiếp 4 tuần, 5 tuần và 6 tuần. Hình ảnh túi thai 4 tuần không có dôn sắc bên trong là phù hợp. Với thai 5 tuần, túi thai đã có kích thước lớn hơn và có dôn sắc bên trong, minh họa bằng mũi tên màu vàng, đó là dôn sắc. Và khi diễn tiến thành túi thai 6 tuần thì chúng ta sẽ thấy có dôn sắc và có phôi thai. Phôi thai ký hiệu bằng mũi tên màu đỏ. Theo slide trước, chúng ta đo tim thai. Đây là ký hiệu đo tim thai trên siêu âm. Và siêu âm tính toán được phôi thai có tim thai là 140 lần một phút. Thì đây chứng tỏ là một thai sống. Một trường hợp khác, chúng ta khảo sát túi thai. Tuy nhiên, túi thai không có chôn sắc và phôi thai bên trong. Với hình ảnh bên trái là hình ảnh cắt đứng dọc, đo được kích thước túi thai là 33 x 21mm. Và khi đo theo hình cắt ngang thì đường kính là 26mm. Do đó, trong trường hợp này, nếu khách hàng mong con, chúng ta có thể hẹn kiểm tra lại sau một tuần để đánh giá lại sự tiến triển. Nhưng những trường hợp này thì nhiều khả năng là trứng trống hoặc túi thai sẽ ngừng phát triển. Và đây cũng là một trường hợp thai lưu ở giai đoạn sớm. Thai lưu dưới 20 tuần tuổi có thể chẩn đoán phân biệt với các trường hợp như sau. Thai ngoài tử cung. Đối với thai ngoài tử cung sẽ có tam chứng kinh điển và đúng trong khoảng 70% trường hợp, đó là trễ kinh, đau bụng, ra huyết đen. Tử cung cũng nhỏ hơn so với tuổi thai. Xét nghiệm cận lâm sàng thì siêu âm sẽ không thấy có túi thai trong lòng tử cung. Tuy nhiên sẽ có khối cạnh tử cung. Khối cạnh tử cung có thể là có túi thai và phôi, có thể có tim thai hoặc không. Có thể có dịch cùng đồ. Tiếp theo là hình ảnh minh họa về khối cạnh tử cung. Chúng ta quan sát hình sau đây. Đây là một hình ảnh siêu âm hai chiều cắt đứng dọc. Đây là giới hạn của tử cung và mũi tên màu trắng mô tả lớp nội mạc tử cung với chữ endometrium, tuy nhiên không có túi thai trong lòng tử cung. Quan sát thấy cạnh tử cung có một khối thai được giới hạn bởi đường màu xanh. Và trong túi thai này có phôi thai được làm dấu bằng mũi tên màu đỏ. Và khi đo kích thước của phôi thai thì tương ứng với khoảng thai 7 tuần. Chẩn đoán phân biệt thứ hai đó là dọa sảy thai. Đặc biệt trong những trường hợp khi tuổi thai dưới 6 tuần mà siêu âm chưa thấy tim thai, dấu hiệu để phân biệt đó là dọa sảy thai thì sẽ ra máu âm đạo đỏ tươi chứ không phải ra máu sậm. Dọa sảy thường có kèm theo đau bụng. Trong trường hợp này, nếu siêu âm chưa thấy phôi thai và tim thai, nhưng chúng ta đánh giá là túi thai căng tròn, có túi noãn hoàng hay còn gọi là dôn sắc, thì chúng ta có thể hẹn thai phụ để siêu âm kiểm tra lại ở thời điểm một tuần sau nếu cần. Phân biệt thai lưu với thai trứng. Dễ nhầm lẫn thai lưu với thai trứng thoái triển vì bệnh cảnh lâm sàng có thể giống nhau. Để phân biệt, chúng ta cần nạo buồng tử cung và gửi giải phẫu bệnh lý để chẩn đoán xác định. Phân biệt với u xơ tử cung. U xơ tử cung có biểu hiện ra máu âm đạo bất thường. Khám lâm sàng thấy tử cung to hơn tuổi thai và siêu âm vừa đánh giá tình trạng có thai và đo kích thước của u xơ tử cung, vị trí của u xơ như thế nào. Đối với những trường hợp thai chết lưu trên 20 tuần, biểu hiện lâm sàng thường rõ ràng nên thai phụ phải đi khám ngay. Bệnh cảnh lâm sàng của thai chết lưu với tuổi thai trên 20 tuần. Thai phụ có dấu hiệu có thai như là đã có cử động thai, sờ nắn được phần thai, nghe được tim thai, nhưng đột ngột không thấy những dấu hiệu này nữa. Bụng không to lên, thậm chí là nhỏ đi với những trường hợp thai đã chết lâu ngày. Thai phụ hết nghén trong những trường hợp thai nghén nặng. Có biểu hiện tiết sữa non, ra máu âm đạo thường ít gặp. Đau bụng sẽ có khi thai chuẩn bị sảy hoặc vào chuyển dạ xanh thai lưu. Nếu có một số bệnh kèm theo, ví dụ như nghén nặng, tiền sản giật, bệnh tim, thì khi thai lưu, các bệnh cảnh này sẽ tự thuyên giảm. Chính vì vậy, thai phụ sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Khám lâm sàng ghi nhận bề cao tử cung nhỏ hơn so với tuổi thai. Thường thì bề cao tử cung sẽ giảm đi giữa hai lần khám. Khó sờ nắn các phần thai, không nghe được tim thai, thường sử dụng Doppler cầm tay để nghe tim thai. Xét nghiệm cận lâm sàng hỗ trợ chẩn đoán thai lưu. Siêu âm cho kết quả chính xác, chẩn đoán sớm và chắc chắn. Siêu âm ghi nhận không có hoạt động của tim thai. Đầu thai méo mó, có thể thấy hiện tượng chồng xương sọ, hay còn gọi là dấu Spaulding, hoặc dấu hiệu hai vòng ở xương sọ do da đầu bị bong. Cột sống thai nhi bị gãy gốc, bóng hơi trong bụng thai nhi và trong các mạch máu lớn, hết nước ối. Sau đây là hình ảnh minh họa xương sọ của thai nhi còn sống và thai nhi đã chết lưu. Đầu tiên là với thai nhi còn sống, chúng ta thấy vòng sáng elip liên tục. Đây là một biểu hiện của thai sống. Và đây là thai chết lưu được một thời gian. Các xương sọ bắt đầu chồng lên nhau như hình mũi tên màu trắng. Các phương pháp thăm dò X-quang như chụp bụng không chuẩn bị, chụp buồng ối hiện nay không còn dùng nữa. Định lượng fibrinogen máu để đánh giá ảnh hưởng của thai lưu đến quá trình đông máu. Đây là một xét nghiệm quan trọng và cần thiết trước khi can thiệp để lấy thai ra. Phần thứ hai trong nội dung này là chấm dứt thai kỳ của thai lưu. Tôi dùng từ chấm dứt thai kỳ vì một số trường hợp thai lưu có ở tuổi thai nhỏ. Thì mục đích cuối cùng cũng là lấy thai lưu ra khỏi buồng tử cung. Trước hết chúng ta cần lưu ý một số đặc điểm của chuyển dạ ở thai chết lưu. Thai chết lưu có đầu ối hình quả lê, thông qua cổ tử cung vào âm đạo. Nguyên nhân là do màng ối không còn khả năng giãn. Đầu ối hình quả lê thì không giúp nong cổ tử cung để cổ tử cung mở và dễ chẩn đoán nhầm với độ mở cổ tử cung khi khám. Chúng ta không được bấm ối khi cổ tử cung chưa mở trọn, bởi vì một số trường hợp sau khi ối vỡ thì cổ tử cung sẽ co lại. Chính vì vậy một số trường hợp lấy thai sẽ rất khó khăn và thậm chí là phải nong cổ tử cung kẹp cắt thai để lấy thai ra ngoài vì cổ tử cung siết lại. Nước ối có màu đỏ hồng, có thể lẫn phân su. Trường hợp lẫn phân su, đó là có thể nguyên nhân dẫn đến thai chết lưu là suy thai trường diễn. Cố gắng sanh thai lưu ở ngã âm đạo, trừ một số trường hợp, ví dụ như chưa vào chuyển dạ nhưng tình trạng mẹ không cho phép sanh thường, như nhau bông non, tiền sản giật nặng, hoặc một số trường hợp khác sẽ được một nói kỹ hơn ở slide sau. Chúng ta cố gắng sanh ngã âm đạo để tránh cho thai phụ bị một vết mổ cũ mà thai nhi đã chết. Nếu là ngôi ngang, thì đối với thai chết lưu, cột sống của thai nhi sẽ bị gấp, nên thai có thể lọt và sổ được. Có thể áp dụng thêm các thủ thuật hủy thai, như là chọc sọ, kẹp sọ, cắt thai thành nhiều mảnh để lấy thai ra trong trường hợp là khó lấy thai nguyên khối. kiểm soát lòng tử cung chủ động, có hệ thống sau khi sổ nhau, vì nguy cơ sót nhau là rất cao. Sử dụng kháng sinh để tránh nhiễm trùng. Trước khi lấy thai lưu ra khỏi buồng tử cung, cần phải làm các xét nghiệm thường quy như công thức máu, HCT, đường huyết, nhóm máu ABO, rigid, xét nghiệm nước tiểu. Xét nghiệm đông máu gồm có tiểu cầu, TQ, TCK và fibrinogen. Xét nghiệm cân nhắc hoặc có thể làm gồm test the cum, nhiễm sắc thể đồ. Nhiễm sắc thể đồ thường chúng ta sẽ làm sau khi lấy được thai lưu để xem có bất thường nhiễm sắc thể của thai hay không. Cần điều chỉnh tình trạng rối loạn đông máu nếu có. Điều chỉnh fibrinogen trước khi lấy thai lưu ra khỏi tử cung. Trong trường hợp fibrinogen giảm thấp, chúng ta có thể truyền tĩnh mạch fibrinogen, truyền máu tươi và các chế phẩm của máu như huyết tương tươi đông lạnh, tiểu cầu. Sử dụng các thuốc chống tiêu sinh sợi huyết như Transamin 500mg một ống nhân 2 lần một ngày. Sử dụng heparin 5.000 đến 10.000 đơn vị một ngày. Cần được nghiên cứu thêm để có thể áp dụng an toàn cho người bệnh. Các phương pháp lấy thai ra khỏi buồng tử cung. Nếu là ở tuyến xã, cần chuyển lên tuyến trên. Phương pháp nông nạo buồng tử cung. Áp dụng cho tuổi thai lưu đến 12 tuần, ứng với bề cao tử cung dưới 8cm. Thực hiện thủ thuật khó hơn nạo thai sống, vì nhau của thai lưu sơ hóa nên có thể bám chặt vào tử cung. Cần giảm đau tốt cho bệnh nhân, sử dụng thuốc co hồi tử cung và kháng sinh sau nạo. Theo dõi tình trạng chảy máu, tình trạng băng huyết. Phương pháp gây sảy thai hoặc đưa vào chuyển dạ. Với các trường hợp thai lưu mà tuổi thai trên 12 tuần. Phương pháp stent cải tiến. 3 ngày đầu tiên chúng ta sử dụng estrogen. Đó là benzonin estrin 10mg một ngày. Ngày thứ tư chúng ta truyền oxytocin tĩnh mạch để tạo cơn gò tử cung. Liều tối đa 30 đơn vị một ngày. Mỗi đợt 3 ngày liên tục và cách nhau 7 ngày. Thường sẽ thai ra một, thường thì thai sẽ ra 1 đến 2 ngày đầu tiên sau khi truyền. Phương pháp truyền oxytocin tĩnh mạch đơn thuần cũng giống như phương pháp stent cải tiến, nhưng chúng ta không sử dụng estrogen, do đó sẽ tiết kiệm được thời gian. Gây chuyển dạ bằng misoprostol 200 microgram, sử dụng 1/2 viên mỗi 4 đến 6 giờ, ngậm dưới lưỡi hoặc đặt âm đạo. Sử dụng prostaglandin E2, các chế phẩm như dinoprostol, prospect, cefiprim hiện nay rất được ưa chuộng vì làm mềm cổ tử cung tốt. Liều dùng sẽ tùy thuộc vào tuổi thai. Đường dùng gồm có đặt âm đạo, đặt hậu môn hoặc ngậm dưới lưỡi. Tuy nhiên chúng ta cần lưu ý các chỉ định và chống chỉ định của các thuốc này. Trong trường hợp thai chết lưu, ở thai phụ có sẹo mổ cũ, cố gắng sanh thường. Khởi phát chuyển dạ bằng cách đặt túi nước Covax. Dục sanh, truyền oxytocin, pha một ống oxytocin 5 đơn vị vào 500ml gluco 5%, truyền nhỏ giọt, khởi đầu từ 5 đến 8 giọt một phút và chỉnh liều cho đến khi có cơn gò tử cung phù hợp. Cần theo dõi sát tại phòng sanh. Sử dụng thuốc làm mềm cổ tử cung. Và đây là một hình ảnh minh họa cho việc đặt túi nước ở kênh cổ tử cung. Thực hiện kiểm tra buồng tử cung để tránh sót nhau. Sử dụng thêm thuốc co hồi tử cung nếu tử cung gò yếu, ví dụ như oxytocin tim bách, truyền tĩnh mạch, tim ergometrin, misoprostol, đặt hậu môn, hỗ trợ tinh thần cho sản phụ và sử dụng kháng sinh nếu cần. Mổ lấy thai lưu ở 3 tháng cuối thai kỳ. Đối với các trường hợp không thể áp dụng các phương pháp lấy thai qua đường âm đạo vì nguy cơ vỡ tử cung, chấn thương đường sinh dục hoặc tình trạng sức khỏe mẹ không cho phép. Hay gặp là các trường hợp gây chuyển dạ không có kết quả. Các trường hợp có chỉ định mổ lấy thai như mổ lấy thai cũ từ 2 lần trở lên, vết mổ lấy thai cũ dưới 24 tháng, mổ lấy thai lưu kèm bảo tồn tử cung nếu tử cung đã vỡ, vết mổ trên tử cung do u xơ tử cung lớn, sẹo mổ của phẫu thuật Trasman. Các trường hợp nhau tiền đạo, nhau bông non, tiền sản giật nặng, vân vân. Theo dõi trong chuyển dạ, chúng ta cần theo dõi sát cuộc chuyển dạ của thai lưu, bao gồm theo dõi các yếu tố: theo dõi cơn gò tử cung, xóa mở cổ tử cung, sự tiến triển của ngôi thai. Khi khám âm đạo, nếu là ngôi đầu, sẽ thấy đầu thai nhi ọp ẹp, nếu và có hiện tượng chồng xương sọ. Khi ối đã vỡ, có thể thấy ối màu đỏ, hoặc ối có phân xu, hoặc có mùi hôi nếu như có tình trạng nhiễm trùng. Đỡ sanh đối với thai nhi trong tam cá nguyệt thứ ba hoặc gần tới ngày sanh cũng gần giống như trong chuyển dạ sanh thường. Tránh để ối vỡ, sử dụng kháng sinh dự phòng nếu ối vỡ sớm trong và sau chuyển dạ. Sử dụng kháng sinh đường uống trong thời gian 7 ngày hoặc nếu có dấu hiệu nhiễm trùng hoặc nghi ngờ nhiễm trùng thì cần sử dụng kháng sinh đường tĩnh mạch từ 5 đến 7 ngày. Theo dõi hậu sản của thai lưu. Cần theo dõi sinh hiệu, ra huyết, nguy cơ nhiễm trùng, đặc biệt là trong chuyển dạ kéo dài, ối vỡ hoặc có can thiệp thủ thuật vào buồng tử cung. Giảm tiết sữa hoặc cắt sữa bằng cách sử dụng các thuốc sau: Benzonin Estrin 5mg, 1 ống 1 ngày tiêm bắp trong 3 ngày, hoặc Bromocriptine hay còn gọi là Paclodent, sử dụng ngày thứ nhất 1/2 viên, ngày thứ hai 1/2 viên nhưng uống 2 lần, ngày thứ ba đến ngày thứ bảy tăng liều lên 1 viên và uống 2 lần. Cần tư vấn các tác dụng phụ như chóng mặt, buồn ngủ. Về hướng xử trí, trường hợp 1, thai lưu ở tuổi thai 8,5 tuần. Xử trí theo phác đồ thai lưu của bệnh viện hoặc cơ sở y tế. Trường hợp 2, thai đủ tháng, bắt đầu vào chuyển dạ, cổ tử cung mới mở 1cm, xóa ít. Chúng ta cần đánh giá mật độ của cổ tử cung. Nếu cổ tử cung còn cứng chắc, chúng ta có thể chuẩn bị cổ tử cung để cổ tử cung mềm trước khi khởi phát chuyển dạ. Khởi phát chuyển dạ hay gây chuyển dạ bằng cách sử dụng oxytocin để tạo 3 cơn gò đều trong 10 phút. Và chúng ta sẽ theo dõi diễn tiến của chuyển dạ bằng cách đánh giá cơn gò, xóa mở cổ tử cung, tuy nhiên cần tránh để ối vỡ. Khi cổ tử cung mở trọn, chúng ta đỡ sanh thai lưu và chúng ta cần lưu ý tình trạng băng huyết sau sanh, đề phòng sót nhau. Sau đây là một số tài liệu tham khảo cho chủ đề thai lưu. Chủ đề chuyển dạ thai chết lưu đến đây là hết. Chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của tất cả các anh chị học viên.